lạy Chúa khi anh em xúc phạm đến con, thì con sẽ phải tha cho họ mấy lần. Lạy Chúa khi anh em lỗi phạm đến con, thì con có phải tha đến bảy lần không?
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này, thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các bầy tôi. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ, người bạn sấp mình dưới chân và van lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất nợ một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn, y chứng kiến cảnh tượng đó rất khó chịu. Họ liền đi thuật với chủ tất cả mọi câu chuyện. Bấy giờ, chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, tráo y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy, cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm cho Chủ nhật thứ 24 thường niên 5A theo phúc âm Matthew hôm nay được giáo hội chọn đọc để nhắn nhủ chúng ta một cái sứ điệp duy nhất, đó là hãy yêu thương nhau đến độ không chấp nhất nhau mà tha thứ cho nhau tất cả những gì phạm đến nhau. Trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Phêrô đặt vấn đề với Chúa: Khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Và Thánh Phêrô nghĩ là 7 lần là nhiều lắm rồi đấy. Nhưng Chúa Giêsu còn nhân nó lên 70 lần nữa. Có nghĩa là 490 lần, chứ không phải là chỉ có 7 lần thôi. Tóm lại, Chúa Giêsu chỉ có ý khuyên chúng ta là hãy luôn luôn tha thứ, chứ không phải chỉ có bao nhiêu lần thôi. Và khi chúng ta tha thứ cho nhau á, là chúng ta không phải là chúng ta đợi nhau tới xin lỗi rồi chúng ta mới tha. Chúng ta phải tự động tha. Và không phải khi người ta đến với chúng ta nói khéo chúng ta mới tha, nói không khéo chúng ta sẽ không tha. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn chấp nhất, chúng ta vẫn không tự động tha thứ và chúng ta vẫn để lòng. Như thế thì chính chúng ta là nạn nhân, chứ không phải là con nợ của chúng ta. Bởi vì chúng ta nhốt chúng ta vào ngục. Ở bài phúc âm nói là y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Y có quyền gì mà tống giam vào ngục? Vua cái kia, tại sao không kiện với vua, nói là cái tên này nó nợ tôi bằng này mà nó không có chịu trả, nó chỉ hứa trả thôi, tôi có không cho, vậy bây giờ tống nó vào ngục cho tôi đi. Nhưng mà tại sao không đến với vua mà lại tự động tống vào ngục như vậy, có quyền gì? Đấy, có nghĩa là tự mình giam cái người bạn đó trong cái cõi lòng hẹp hòi của mình, giống như ngục tù của cái người bạn đó. Nhưng mà thật sự ra là mình giam chính mình, bởi vì người bạn đó càng làm cho lòng mình thêm nặng nề mỗi khi chúng ta cứ tiếp tục chấp nhất. Và chúng ta thấy không, khi chúng ta tha nợ cho ai xong, nhất là những người chúng ta khó tha, dai dẳng để tha, khi tha xong chúng ta thấy như thế nào? Rất là nhẹ nhàng, không còn ngục tù ở trong lòng chúng ta nữa, bởi vì chúng ta tự giải thoát chúng ta khi chúng ta tha thứ cho người khác. Thấy không? Do đó nên cái con nợ không phải là nạn nhân của chính cái lòng hẹp hòi của chúng ta cho bằng chính chúng ta. Do đó nên chúng ta thấy không? Căn cứ vào cái bài phụ ô hôm nay, nhất là cái dụ ngôn Chúa dạy, thì chúng ta thấy là kể cả cái con nợ của cái người đầy tớ độc ác đó, và chính cái người đầy tớ độc ác đó là con nợ của ông vua chủ nợ, hai người đều nói cùng một câu với chủ nợ của mình. Đó là cái gì? Trước hết là cái hành động là đều sấp mình dưới chân chủ mà van lơn. Còn cái người kia cũng vậy, cũng sấp mình dưới chân mà van lơn. Đấy, thấy không? Cử chỉ giống hệt nhau nhá. Rồi cùng một câu: xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Thì đây, cái người nợ của cái tên đầy tớ bất lương đó nói với cái chủ nợ bất lương như thế nào? Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Cùng một cử chỉ, cùng một lời nói, không phải là ăn quỵt nợ mà là xin khất nợ thôi. Trong khi đó, cái người đầy tớ độc ác đó thì được chủ tha hết nợ cho, không cần phải trả nữa, không cần phải khất nữa. Ngược lại với bạn của y, dù khất nợ đi nữa có nghĩa là cố ý sẽ trả chứ không phải là không, vẫn không được tha, vẫn nhốt vào tù. Có phải là bất công không? Rồi cái điều thứ hai nữa là cái gì? Cái món nợ mà cái người đầy tớ độc ác nợ với ông vua chủ của mình đó, không thể nào trả được nữa, chứ đừng có nói nợ quá sức tới 10.000 nén bạc. Thì bây giờ lấy gì trả đây? Người này không có gì trả hết. Do đó nên bị cái gì? Nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Có nghĩa là hắn nợ lâu lắm rồi, và số nợ to quá, không thể nào trả được. Do đó nên bây giờ là kể như là bán hết mọi sự luôn, bán cả chính mình hắn, cả vợ con hắn, là những gì quý nhất và những gì hắn có để đòi lại nợ thì cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Nhưng mà dầu sao thì cũng gọi là bù đắp lại một chút nào công bằng thôi, nếu mà Chúa tính theo công bằng. Còn trong khi đó, cái con nợ của cái tên đầy tớ độc ác đó đó thì nợ có bao nhiêu? Có 100 bạc à? Không phải là 100 nén bạc nữa, 100 bạc thôi. Thì có nghĩa là chẳng là gì hết, giống như một xu so với 1.000 vậy. Thế thôi, có gì đâu. Vậy mà cũng không tha, chấp nhất. Để rồi dại dột đến nỗi mất hết mọi sự. Sau khi đối xử với người bạn của mình như thế, bún xỉn, chấp nhất, độc ác như vậy, thì cuối cùng mất cả 10.000 nén bạc kia luôn. Chẳng những không được một xu, chẳng những không lấy được 100 bạc, mà còn mắc nợ lại 10.000 nén bạc. Và vì thế nên còn bị lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ, chứ không phải là hết nợ rồi từ từ trả, rồi không có bị hành hạ đâu. Mà cho tới khi trả hết nợ, lúc nào cũng bị hành hạ hết. Đấy, chúng ta thấy không? Cái hình phạt nó như vậy đấy, đối với những người mà chấp nhất anh chị em mình. Và sở dĩ cái số nợ của cái tên đầy tớ độc ác so với số nợ của cái con nợ của tên đầy tớ độc ác này, thì chúng ta thấy một trời một vực. Và vì sao vậy? Giống như là chúng ta phạm đến Thiên Chúa là đứng vô cùng, thì cái tội chúng ta dù nhỏ mấy đi nữa cũng là vô cùng, không thể nào tự đền được. Còn trong khi đối với anh chị em chúng ta là tạo vật, họ cũng là tạo vật, họ xúc phạm đến chúng ta cũng chỉ là một tạo vật xúc phạm đến nhau thôi. Nên cũng không có trầm trọng bằng việc chính con người xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Ngoài ra, chính chúng ta cũng là những kẻ tội lỗi. Do đó nên, những cái gì mà anh chị em chúng ta xúc phạm đến ta xứng đáng với tội của chúng ta. Phải đền, chứ không phải là chuyện thường. Giống như người đầy tớ độc ác đã nợ chủ vậy. Anh ta cũng có thân phận là tội nhân, nhưng anh ta vẫn chấp nhất những người xúc phạm đến anh ta. Vẫn cho mình là không có tội, để rồi ném đá người khác. Do đó nên, ở trong bài huấn ca là bài đọc 1 hôm nay, giáo hội cũng dùng cái huấn ca này để khuyên nhủ con cái của mình. Đó là cái gì? Đó là ai muốn báo thù sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Đấy, đúng hệt như bài phúc âm. Ai muốn báo thù có nghĩa là trả thù những người đã phạm đến mình đó, thì sẽ bị Chúa báo thù. Thì đây, nợ ở đây có ý nghĩa là phạm đến nhau. Do đó nên ở trong kinh lạy cha đó, phần 2 đó, là xin cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Có nghĩa là lạy Chúa là cha của chúng con trên trời, xin tha thứ tội lỗi cho chúng con như chúng con cũng tha thứ những gì anh chị em chúng con xúc phạm đến chúng con. Và nếu mà chúng ta chấp nhận những gì mà người khác phạm đến chúng ta, thì chúng ta sẽ bị Chúa báo thù và nghiêm trị tội lỗi. Giống như bài phúc âm chúng ta thấy không? Khi con nợ của ông vua chủ đối xử với con nợ của hắn một cách độc ác, vĩ kỳ, không như vương chủ đã tha nợ cho hắn, thì Chúa báo thù bằng cách là lấy lại tất cả những cái gì đã tha, rồi trao cho lý hình hành hạ. Đó, Chúa nghiêm trị tội nó. Vậy thì giáo hội qua bài đọc thứ nhất là sách huấn ca hôm nay khuyên cái gì đây? Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao được? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ cầu khẩn cho tội ác của nó vậy? Đấy, do đó nên giáo hội tiếp tục khuyên qua cái bài huấn ca hôm nay, đó là cái gì? Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết, có nghĩa là nước trời, đến thiên đàng, hỏa ngục, đến giờ chết đó, và chấm dứt hận thù. Hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết. Hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác. Và ở trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô đã khuyên nhủ tín hữu thành Roma bằng cách là hãy sống yêu thương. Yêu thương ở chỗ trước hết là yêu Chúa trước. Và vì yêu Chúa, do đó nên mới có thể yêu tha nhân như chính bản thân mình và như chính Chúa yêu họ. Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa hết. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Chúa Kitô đã chết và sống lại cho cả kẻ sống lẫn người chết, cho cả kẻ công chính lẫn người tội nhân. Mà chúng ta là những tội nhân, chúng ta được Chúa Kitô cứu. Bởi thế nên chúng ta sau khi lễ nhận bí tích rửa tội, chúng ta không còn là con người cũ nữa mà mặc lấy con người mới là Chúa Jesus Kitô. Đấng đã sống hoàn toàn vì Cha và cho Cha là Đấng sai người. Do đó nên khi chúng ta đã thuộc về Chúa Kitô, thuộc về giáo hội là chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Bởi thế nên chúng ta không được sống và chết cho mình, mà chỉ có phận sự, có nhiệm vụ, có trách nhiệm sống và chết cho Chúa mà thôi. Như thế chúng ta mới xứng đáng là con của Cha trên trời, mới xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô. Và nhờ đó, chính đức ái trọn hỏi của chúng ta khi chúng ta hoàn toàn sống vì Chúa và cho Chúa như Chúa Kitô, chúng ta sẽ có thể yêu anh chị em chúng ta, kể cả những người kẻ thù của chúng ta làm hại chúng ta, nợ nần chúng ta, vấp phạm đến chúng ta, tác hại đến chúng ta, như chúng ta đã được Chúa tha thứ. Và nhờ đó, chúng ta mới có thể yêu họ như Chúa yêu chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con có một tâm hồn như mẹ, đó là từ bi nhân ái. Chỉ có mẹ giống Chúa nhất trong tình yêu thương tha nhân mà thôi. Xin mẹ cho chúng con được luôn luôn sống xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, là con của Cha trên trời, ở chỗ biết yêu thương tha thứ như chính Chúa đã tha thứ cho chúng con, cứu chuộc chúng con. Amen.
Nguyện Chúa cho con luôn mở rộng trái tim, vượt lên chính bản thân mang nhiều yếu hèn. Vì chính khi bao dung cõi lòng nở hoa, vị tha chính bình an Chúa hứa tặng ban. Chỉ bấy lần thôi, nhưng con sẽ phải tha bấy mười lần bấy. Hãy tha cho những ai xúc phạm đến con, hãy tha cho những ai lỗi phạm đến con. Và con không phải tha chỉ bảy lần thôi, nhưng con sẽ phải tha.